Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sang Trung Quốc dự diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8 về chủ đề quản trị an ninh quốc tế và sau đó thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Tại diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự kiến sẽ đọc bài phát biểu khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển, trang mạng Việt Nam Plus cho biết. Tân Hoa Xã tường thuật rằng có hơn 500 đại biểu đến từ 67 quốc gia và 7 tổ chức trên thế giới tham dự diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Bì Minh Dũng, Tổng thư ký diễn đàn, Phó Viện trưởng Khoa học Quân sự Trung Quốc, cho biết chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới, bình đẳng, tin cậy, hợp tác cùng thắng, với 4 chương trình nghị sự như sau: quan điểm mới và con đường mới quản trị an ninh quốc tế, đe dọa và ứng phó chủ nghĩa khủng bố, thực hiện và tầm nhìn hợp tác an ninh trên biển, và thách thức và hợp tác trong gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau diễn đàn, ông Lịch sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và chào xã giao lãnh đạo đảng nhà nước Trung Quốc nhằm tiếp tục góp phần duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường tin cậy chính trị.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói với báo chí bên lề cuộc họp của Quốc hội hôm 24 tháng 10 rằng người phụ nữ đã ném giày về phía bà trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 là quá khích, nên đã bị mời ra khỏi hội trường để đảm bảo trật tự. Vị lãnh đạo đang bị người dân chỉ trích nặng nề về các dự án ở Thủ Thiêm nói, bản thân bà luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của cử tri. Bà nói với báo chí rằng, thậm chí nếu hết thời gian, bà con nào chưa được phát biểu, tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi. Người dân có người này người kia, đôi lúc họ bức xúc, có lời lẽ nóng nảy, quá khích. Mình cần bình tĩnh để lắng nghe, chia sẻ. VN Express dẫn lời bà Tâm nói. Ngược lại, cô Nguyễn Thị Thùy Dương, người phụ nữ đã thực hiện hành vi ném giày, qua trang Facebook cá nhân đã đề nghị bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tắt điện thoại di động hoặc đưa cho thư ký giữ trong lúc tiếp xúc với cử tri. Vì theo cô, cứ bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm. Cô Dương cho biết cô đã ném chiếc giày về phía hội trường nơi bà Tâm ngồi là vì không còn tin nổi nữa. Cô nói, tuyệt vọng, nhưng bắt buộc phải hy vọng, vì nếu không thì không biết phải làm sao. Cô gái sinh ra và lớn lên tại quận 2 cho biết cô đã chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh đất ký ức đẹp đẽ Thủ Thiêm. Những người dân kêu khóc, những đứa trẻ khóc hu hu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời khi ngôi nhà của chúng bị đập. Bản thân cô Dương không ở Thủ Thiêm, nhưng ở trong khu vực lân cận cũng đã bị lấy đất, nên cô đã bỏ công sức chuẩn bị và chờ đợi được nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri. Cô cho biết cô đã rời nhà từ 5 giờ sáng và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng ký lấy số trước nhất, nhưng lại bị nhận phiếu số 39. Cô viết, cháu đã nhờ, đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền một xu nào, cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Và may mắn sao cháu lại được sắp xếp để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô, niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày. Mặc dù chiếc giày của cô Dương ném đã không rơi trúng ai, nhưng cơ quan công an quận 2 đã phạt cô Dương 750.000 đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 24 tháng 10, bà Tâm giải thích, vì lý do buổi tiếp xúc cử tri có rất đông người đến đăng ký phát biểu ý kiến, nên ban tổ chức phải phát phiếu số thứ tự để đảm bảo trật tự. Bà nói bà chưa nghe về tin nữ cử tri bị công an xử phạt, nhưng cho biết cá nhân bà sau buổi tiếp xúc đã trao đổi với Mặt trận Tổ quốc quận 2, cần gặp gỡ riêng nữ cử tri này để nêu rõ việc tại sao chưa được mời phát biểu. Tin cho hay, trong buổi thảo luận ở Quốc hội, bà Tâm nói rằng lãnh đạo thành phố đã có chỉ đạo để giải quyết những bức xúc, khiếu nại, kiến nghị của người dân. Nhưng có những việc đã qua quá nhiều thời gian, nhiều đời lãnh đạo thành phố, nên gặp khó khăn về cơ sở pháp lý, trong đó có vấn đề bản đồ quy hoạch, hồ sơ đền bù. Bà Tâm cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là không áp đặt trong việc đền bù cho người dân Thủ Thiêm, mà căn cứ vào quy định pháp luật để thảo luận và tạo sự đồng thuận. Bà cho biết vào đầu tháng tới sẽ có một cuộc tiếp dân nữa để nghe ý kiến của người dân. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích và bị cư dân địa phương phản đối dữ dội. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất. Cả một hội dân oan đã xuất hiện tại đây sau khi nhiều người mất nhà cửa cho dự án. Thậm chí còn có trường hợp người dân uất ức tới mức tự sát.
Chiều ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ nói việc một thợ điện bị phạt 90 triệu đồng do đổi 100 đô la là đúng trình tự pháp luật và không cài bẫy. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ cho biết tại một buổi họp báo rằng dù việc được cơ quan chức năng xử lý theo đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền, hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê, một thợ điện ở Cần Thơ, lương tháng 4 triệu đồng vì đã mang đổi 100 đô la tại tiệm vàng Thảo Lực. Ngoài ra, ông Rê còn bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng, số tiền đã đổi được từ 100 đô la. Truyền thông Việt Nam cho biết số tiền 100 đô la là tiền của người thân gửi cho ông Rê. Vào ngày 30 tháng 1, trước Tết Nguyên đán vừa qua, ông Rê mang đến tiệm vàng đổi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Sau nhiều lần mời lên làm việc, đến ngày 13 tháng 8, cơ quan chức năng mới có biên bản vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã phạt tiệm vàng Thảo Lực 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 đô la của ông Rê và tịch thu số ngoại tệ đã đổi. Công an thành phố Cần Thơ nói có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm nên đã trình chủ tịch thành phố ra quyết định xử phạt đối với ông Rê và công ty Thảo Lực. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Trần Văn Dương nói công an thành phố Cần Thơ không cài bẫy vụ đổi tiền này. Ngày 24 tháng 10, truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng hành vi mua bán ngoại tệ của ông Rê là vi phạm quy định của pháp luật và việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt là đúng. Trả lời báo chí, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực thắc mắc không hiểu vì sao công an lại thu cả đầu thu camera nội bộ trong gia đình ông, đến hơn 8 tháng sau mới trả lại, nhưng khi nhận lại đầu thu thì đã bị hư hỏng, mất toàn bộ dữ liệu. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lực nói phía công an cho rằng có đơn tố giác gia đình ông kinh doanh ngoại tệ nên tiến hành khám xét và thu giữ nhiều kim cương, đá nhân tạo và vàng trắng. Tuy nhiên, ông Lực không khiếu nại. Luật sư Trần Phú Hải ở Hà Nội viết trên Facebook hôm 24 tháng 10 như sau. Cho dù doanh nghiệp không khiếu nại, nhưng cấp trên và báo chí cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải làm rõ vụ việc này. Doanh nghiệp không dám khiếu nại chẳng qua sợ hãi thôi. Nếu không làm ra ngô ra khoai, tạo tiền lệ cho mấy lực lượng chức năng làm bậy, còn bất cứ người kinh doanh nào cũng như cá nằm trên thớt. Báo Jin trích lời luật sư Nguyễn Văn Đức ở thành phố Cần Thơ nói, việc áp dụng Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ để xử phạt anh Cà Rê cần được xem xét sửa đổi bổ sung để Nghị định đi vào cuộc sống. Luật sư Nguyễn Tấn Thi ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nên xử lý người nhận đổi ngoại tệ là phù hợp nhất. Ở góc độ quản lý nhà nước, nếu để một đơn vị chưa được phép đổi ngoại tệ tồn tại như vậy là phải xử lý địa phương vì lỗi trước tiên của chính quyền, chứ không ai đi phạt người dân. Tờ báo Kinh tế Sài Gòn nhận định, một khi nhà chức trách muốn cố ý xử mạnh tay thì sẽ lợi dụng điều luật để xử lý luôn người vô tình đi đổi tiền quà tặng. Trang Việt Nam Thời báo nói, có một cái gì đó không bình thường, rất không bình thường trong vụ chính quyền thành phố Cần Thơ thình lình đánh ấp công dân Nguyễn Cà Rê khi ông này vào tiệm vàng chỉ để đổi tờ 100 đô la do người thân của ông tặng. Trang này lý giải rằng, đây dù chỉ là một vụ bắt bớ hành chính thuộc tầm vi mô, nhưng vụ này lại xảy ra trong một bối cảnh có quá nhiều khó khăn kinh tế thuộc về thượng tầng vĩ mô, mà không thể tránh khỏi những suy luận rằng vụ bắt phạt công dân Rê là một hành động có chủ ý, thậm chí có thể được chỉ đạo từ cấp trung ương.
Một người đàn ông Việt Nam và một người Campuchia vừa được phát hiện chết trong phòng giam của cảnh sát nhập cư Thái Lan vào sáng thứ Tư 24 tháng 10. Tờ Nation dẫn lời Trung tá Kamopop Diseabud, Phó Thanh tra một đồn cảnh sát của Thái Lan cho biết, hai người đàn ông này được phát hiện đã chết trong lúc ngủ tại căn phòng giam nơi đang giam giữ 15 người nước ngoài vào thời điểm đó. Người đàn ông Việt Nam được gọi tên là Robert, 72 tuổi, đã được chuyển từ Nakhon Si Thammarat đến và người đàn ông Campuchia tên là Saki, 55 tuổi, được chuyển tới từ Nakhon Phathom sau khi cả hai đã bị kết tội nhập cư bất hợp pháp. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định vì còn chờ kết quả xét nghiệm tử thi. Nhưng tờ Bangkok Post dẫn lời một quan chức nhập cư cho biết, các bác sĩ nói cả hai người đàn ông trên đều bị viêm phổi. Người đàn ông Việt Nam còn bị thêm bệnh tim và lao. Thái Lan không phê chuẩn Công ước Tị nạn 1951 của Liên Hiệp Quốc, không công nhận tình trạng tị nạn và người xin tị nạn, nên những người này thường bị giam giữ vì bị coi là người nhập cư bất hợp pháp. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhiều cơ sở giam giữ người nhập cư ở Thái Lan đã bị quá tải nghiêm trọng, không cung cấp đầy đủ thực phẩm, thông gió kém, thiếu dịch vụ y tế và các nhu yếu phẩm cơ bản. Hãng thông tấn DPA dẫn lời một nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Nhân quyền ở Thái Lan, ông Sunay Phaksuk, cho biết chính quyền Bangkok lâu nay đã không hành động để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng tại các cơ sở giam giữ của Thái. Ông Sunay nói, cái chết của hai người đàn ông hôm 24 tháng 10 là một cảnh báo nhắc nhở chính phủ Thái Lan trong việc chấm dứt chính sách giam giữ ngược đãi đối với những người xin tị nạn. Vẫn theo DPA, đã có nhiều người nhập cư bất hợp pháp chết vì nhiều căn bệnh khác nhau trong thời gian bị giam giữ ở Thái trong những năm gần đây.